Vâng, thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài VOVN trên làn sóng 1110 AM phát thanh từ 2 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh của đài VOVN thì quý vị thấy Phương Hoa ngồi chung một chương trình với rất là nhiều quý vị. Phương Hoa ngồi với anh Đăng Khánh, Phương Hoa ngồi với anh Phạm Cơ, Phương Hoa ngồi với anh Duy Trác, Phương Hoa ngồi với anh Lê Văn. Tức là có thể nói rằng là vai nữ ở đây Phương Hoa kiêm cũng gần hết, nhưng mà thưa quý vị là người mà Phương Hoa vẫn thường ngồi chung một chương trình nhiều nhất từ ngày mở đài đến giờ đó là anh Duy Trác. Nhưng mà lâu nay vắng bóng anh Duy Trác thì hôm nay Phương Hoa lại ngồi sang bên cạnh lại thấy cái bóng dáng của anh Duy Trác, thì là cũng rất là vui. Và anh Duy Trác, hôm nay welcome anh back lại VOVN đây.
Vâng, cảm ơn chị cũng như là cảm ơn luôn một lúc tất cả những thính giả đã theo dõi hoặc là đôi khi cũng gửi lời thăm với tôi, bởi vì không biết rằng là cái tình trạng sức khỏe của tôi nó như thế nào.
Vâng, hôm nay gặp lại anh Duy Trác thì lẽ tất nhiên là từ hôm anh không có ở trên đài thì Phương Hoa vẫn gặp anh Duy Trác thường, nhưng mà gặp ở trên làn sóng nó khác với gặp ở ngoài. Đấy, anh Duy Trác với xong cũng là gây cấn lắm, cũng hồi hộp lắm, bởi vì mà không biết là lát nữa vào chương trình lại anh Duy Trác nó có trục trặc không, có bỡ ngỡ không, như thành ra anh phải trở lại thường xuyên hơn thì Phương Hoa mới bớt bỡ ngỡ nhá.
Và thưa quý vị thì hôm nay thì chúng tôi cũng nói chuyện với chị Phương Hoa là muốn làm một công việc cho một người bạn, anh Nguyễn Đình Nghĩa, là người vẫn thổi sáo mà chúng ta theo dõi trên các sinh hoạt âm nhạc. Mà cái mục đích của tôi gần như là chỉ có thế thôi. Còn cái điều kiện trở lại làm việc với lại thì cũng là một điều tôi mong muốn, nhưng mà cũng phải chờ đợi sức khỏe để mà cho phép.
Phương Hoa cũng mong rằng là anh sẽ, nghĩa là phải nói rằng là anh biết không, bây giờ ở bên Mỹ đó là mình thường thường là mình tích kè sức khỏe mình vút đó, mình có thể khỏe cho đến năm 90 tuổi đó. Thành ra năm nay anh mới có chưa đầy 60, anh còn 30 mấy năm nữa. Vâng, thưa quý vị thì sau đây thì anh Duy Trác với Phương Hoa sẽ gửi đến quý vị một chương trình tác giả và giai thoại đặc biệt về nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa. Thưa quý vị, chương trình tác giả và giai thoại đặc biệt xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình tác giả và giai thoại xin gửi đến quý vị những giai thoại và những hoạt động của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, không những từ trong nước mà ngay cả từ ngày ông ra đến hải ngoại. Xin mời anh Trang.
Vâng, thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cùng với quý vị nhắc đến và cùng nhớ đến một người nghệ sĩ lớn của chúng ta đã đóng góp lớn lao cho nền nghệ thuật Việt Nam từ trong nước cho đến hải ngoại. Gần đây thì chúng ta được tin nghệ sĩ này đã bị một tai biến bất hạnh, nhưng rồi đời sống thì bộn bề, những thời sự nóng bỏng đã che lấp cái nỗi bất hạnh của anh, khiến nhiều người trong chúng ta đã gần như quên mất anh, không nhớ rằng anh đang sống như thế nào hay là anh đang sống ở đâu. Thậm chí có nhiều người vẫn còn nghĩ rằng anh đã chết. Sự vô tình của chúng ta đã một phần nào có ý nghĩa, chúng ta đã quên một nghệ sĩ lớn, đã có những cống hiến to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam. Và thưa quý vị, nếu chúng tôi nhắc đến tên anh thì ai cũng nhớ, đó là nghệ sĩ thổi sáo Nguyễn Đình Nghĩa, và chương trình hôm nay sẽ được dành để chúng ta cùng nhắc nhở, tôn vinh người nghệ sĩ tài ba này. Và có lẽ để quý vị cũng không quên đi thì chúng tôi xin nghe, mời quý vị nghe lại tiếng sáo mà thiên hạ hay là mọi người đã tôn vinh là tiếng sáo thần của Nguyễn Đình Nghĩa. Thank you. Vâng, thưa quý vị vừa nghe lại tiếng sáo của Nguyễn Đình Nghĩa. Tiếng sáo này mà Phạm Duy cũng đang nhìn nhận, đó là tiếng sáo thần. Nó là xưng tụng của một nhạc sĩ lớn của chúng ta, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng xứng đáng với cái tiếng sáo và cái tài nghệ của Nguyễn Đình Nghĩa.
Vâng, thì thưa quý vị, quả thật anh Duy Trác vừa mới nói rằng là chính nhạc sĩ Phạm Duy, một người đã sinh hoạt âm nhạc ở Việt Nam từ bao nhiêu chục năm qua, thì cũng đã tuyên bố rằng thì là âm nhạc Việt Nam chưa từng nghe ai thổi sáo hay như là Nguyễn Đình Nghĩa, và ông là một người thổi sáo hay nhất kể cả đến bây giờ. Và nghe Nguyễn Đình Nghĩa thổi sáo, mà thứ nhất là thổi phượng vũ đó, thì y hệt như là xem một cái con chim bay múa trên trời đó. Thế nhưng mà thưa quý vị, con chim bay múa bằng âm nhạc đó hiện đang hôn mê, và ông đã hôn mê đến 13 tuần lễ nay rồi. Cái biến cố đã xảy ra hôm 11 tháng 5 năm 2003, trong lúc cả gia đình của ông Nguyễn Đình Nghĩa đang trình diễn trên sân khấu của American History of Nature Museum ở New York. Chương trình khai mạc lúc 11 giờ trưa với bài sáo Lý Qua Đèo của Nguyễn Đình Nghĩa, và cô con gái lớn là Đoan Trang đệm Tam Thập Lục, và cô con gái thứ hai là Nam Phương thì đệm đàn tranh, và các con trai Nguyễn Đình Nghĩa thì đệm guitar, Nguyễn Đình Hòa thì đệm bass. Trong lúc mà mở màn này thì Đoan Trang là cô con gái 40 tuổi của ông Nguyễn Đình Nghĩa thì nhớ lại rằng là cái tiếng sáo của bố sau ngày hôm nay dường như là nó có vẻ mệt mỏi, không có tròn đầy như là bình thường. Và sau khi Nam Phương độc tấu cái hành vân bằng đàn bầu, thì Đoan Trang thì độc tấu bài Trở Về Cao Nguyên bằng đàn trưng nữa, thì nghe như là có tiếng xôn xao ở bên cánh gà, ở bên đằng sau hậu trường. Và Đoan Trang nói rằng là lúc ấy, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa đã trợn mắt và té xỉu ngay trong phòng nghỉ, và buổi trình diễn đã bị hủy bỏ, và cây sáo đột quỵ vì bị stroke. Và Đoan Trang cho biết là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa bị tiểu đường cả chục năm nay, trước khi trình diễn cũng có đã chích thuốc, nhưng mà không hiểu sao lại bị đột ngã quỵ ngay trên sân khấu đang lúc trình diễn như vậy.
Vâng, thưa quý vị, thì Nguyễn Đình Nghĩa đã được một người bạn kể lại trên báo chí về cái tai họa hay là về cái bất hạnh của ông trong buổi trình diễn Lần Hữu Ước. Thì nhớ lại ở miền Nam Việt Nam ngày xưa, báo chí thập niên 60 thường mệnh danh ông Nguyễn Đình Nghĩa là tiếng sáo thần. Và ngày xưa ông Nguyễn Phạm Duy đã theo dõi tiếng sáo của Nguyễn Đình Nghĩa từ những buổi mở đầu khi anh thổi ở quán Anh Vũ của ông kiến trúc sư Võ Đức Diên, đường Bùi Viện. Và sau đó thì Nghĩa đã có mặt ở tất cả các ban ngâm thơ trên đài phát thanh, người ta gọi anh là tiếng sáo thần. Và tại Mỹ thì ký giả Stella Dawson của tờ Virginia Sun đã so sánh ông với Jean-Pierre Rampin là một người Pháp, một người đã thổi sáo cổ điển hay nhất thế giới đương đại. Chúng tôi còn nhớ là cách đây 20 năm thì Phan Nhật Nam đã hỏi Nguyễn Đình Nghĩa là bây giờ cái khả năng thổi sáo của cậu hay là tài năng thổi sáo của cậu so sánh với thế giới như thế nào? Thì Nguyễn Đình Nghĩa bảo là moa chịu thua hai thằng. Thằng thứ nhất là một người Trung Hoa, và thằng người thứ hai đó là ông Rampin mà cái ký giả của tờ Baltimore Sun vừa mới so sánh đó. Để chúng ta hiểu rằng là ông, cái tài năng của Nguyễn Đình Nghĩa đã có cái đánh giá rất là hay và rất là cao đối với các ký giả ngoại quốc, nhất là so sánh được với những danh sáo của nước Pháp cũng như là của nước Trung Hoa. Và gia đình ông Nguyễn Đình Nghĩa thì đến Mỹ trong tháng 7 năm 84, và sau những buổi trình diễn đầu tiên thì rất mau chóng giới truyền thông đã giới thiệu ông trên các đài truyền hình như là NBC News, CBS News với phần phỏng vấn của các ký giả như là Connie Chung, Jack Reynolds. Và ở miền Đông nước Mỹ, nhìn nhận tài năng Nguyễn Đình Nghĩa qua 4 giải thưởng của Maryland State Council dành riêng cho các nghệ sĩ cá nhân xuất sắc vào những năm 94, 98, 2000 và 2002. Và chúng ta đã thấy rằng là cái sự đánh giá, cái sự vinh danh của người Mỹ đối với tài nghệ cá nhân của ông Nguyễn Đình Nghĩa quả là xứng đáng, chứ phải là không. Nguyễn Đình Nghĩa chuyên về sáo ngang, nhưng mà ông cũng sử dụng cái động tiêu, tức là sáo dọc, ống lớn và nốt trầm. Ông sử dụng đàn bầu, đàn tranh và đàn trưng là một loại đàn xylophone của vùng cao nguyên của người đồng bào thiểu số ở Việt Nam. Với cây sáo trúc nguyên thủy có 6 lỗ thôi, thì ông đã sáng tạo ra 11 lỗ, rồi 16 lỗ để có thể tấu được nhạc cổ điển, thổi được những nốt thăng giáng và đồng thời vẫn thổi ngũ cung mà không mất đi âm sắc của cây sáo trúc nguyên thủy. Đặc biệt là ông cũng sáng tạo nên toàn bộ cây đàn trưng và cải tiến từ một cột hơi ra hai cột hơi, và mở rộng từ một bát độ nguyên thủy của đàn trưng thành 4 bát độ để trình tấu được các tấu khúc cổ điển Tây Phương và hiện đại. Tôi đã được theo dõi một cái video của Nguyễn Đình Nghĩa. Đấy. Thì trong đó cái ban nhạc của ông và nhất là tiếng sáo của ông đã thổi nhạc của bát và thổi nhạc, thổi cái bài của bài bài Tristesse này của Chopin của không của ai nhỉ? Vâng, đại khái như vậy, tức là ông đã thổi được nguyên bản mặc dù chỉ bằng tiếng sáo mà sáo sáo Việt Nam đó.
Mà do ông làm ra.
Do ông làm ra cải tiến ra đó. Thì ông cũng sáng tạo là nên những công trình đó và Nguyễn Đình Nghĩa thực hiện trong thời gian kẹt lại Việt Nam sau biến cố 75. Với 9 năm lặn lội đi trình diễn và nghiên cứu âm nhạc trên vùng cao nguyên. Về việc này thì nhà văn Phan Nhật Nam, người bạn từ thơ ấu của Nguyễn Đình Nghĩa đã ghi nhận rằng ông đã gọt không phải là hàng chục, hàng trăm hay là hàng ngàn, mà hàng chục ngàn ống tre, chọn lọc, nấu luộc rồi phơi nắng cất giữ để có những ống tre tối ưu. Mà căn nhà của anh đã trở nên một rừng tre nhân tạo tua tủa ở những ống tre. Tôi còn nhớ là tôi có lại thăm Nguyễn Đình Nghĩa ở Sài Gòn, ở cái con khu đường Phan Văn Trị rồi nhỏ bé ở chỗ Năng Si đó. Và thì đã được nghe anh và ban nhạc đã tập luyện và cũng đã sửa soạn cho cái những cái chương trình biểu diễn tại Mỹ trong tương lai. Và tôi nhận thấy hồi đó thì chưa có ý thức nhiều được về cái gọi là khả năng của âm nhạc Việt Nam, nhất là của nhạc thiểu số Việt Nam. Thế nhưng mà sau này sang đây xem Nguyễn Đình Nghĩa trình diễn thì chúng ta thấy rằng là đó cũng là một tài sản quý giá.
Vâng, thì như anh Trác vừa mới nói, đó là căn nhà của Nguyễn Đình Nghĩa trở nên một rừng tre và tu tủa những cái ống tre, và từng ngày một từng ống tre đã được gọt theo từng 1/5 đến 1/10 mm một. Và một năm 1981 thì ông Nguyễn Đình Nghĩa đã hoàn tất một chiếc đàn trinh rất là đồ sộ, gồm có 26 ống và có khả năng tiết tấu đến 4 bát độ. Và ngoài ra Nguyễn Đình Nghĩa cũng đã cậy đến một sáng kiến khác của một người Nhật, đó là một người nhạc sĩ đã tìm ra một cái gam vô tình và cũng có thể gọi là gam mềm, sau khì gắn vào thêm hai cái ống nữa. Vì như vậy là chiếc đàn của ông lên tới hoàn chỉnh lên tới 29 ống tất cả. Và thưa quý vị, ông đã đem cái đàn này từ Việt Nam mà sang đến Mỹ và có những buổi trình diễn ở những cái sân khấu có tính cách quốc tế tại Mỹ đó. Cái bộ đàn trinh của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thường có lúc xếp đến 52 cái ống. Thì Phương Hoa nghĩ là chắc là hồi đó ở Việt Nam ông đã hàng ngàn, hàng chục ngàn cái ống tre đã được ông đem về, thì chắc cái khu ông ở chỉ không còn tìm thấy đâu có tre nữa, chỉ còn có trúc thôi, phải không anh Duy Trác? Tại vì bao nhiêu tre ông đốn vào nhà ông hết rồi còn đâu nữa.
Vâng, ngoài ra thì là Nguyễn Đình Nghĩa khi mà sáng tạo ra những cái cải tiến về cái đàn rưng đó, thì cái sáng tạo của ông đã được ông Lý Hữu Phước hồi đó thì là coi về văn hóa thông tin đó, ông đã công nhận mà coi đó như là một cái phát minh, một cái sáng tạo mới của nghệ sĩ đối với cái đàn của dân tộc.
Vâng, thì trước năm 1975 thì là Nguyễn Đình Nghĩa thường chỉ trình diễn một mình một sáo thôi. Thế nhưng mà khi sang đến Mỹ từ năm 1984 đó, thì cái hình ảnh trình diễn của ông là hình ảnh thật là ấm cúng của một gia đình trên một cái sân khấu vĩ đại của Hoa Kỳ. Tiếng sáo của ông quyện vào giọng ngâm thơ của vợ, tức là bà Trịnh Thị Diệu Tân. Quý vị nhớ là yêu nhau từ thuở còn rất là thơ dại và hai người đã ăn ở với nhau hơn 4 thập niên qua và bây giờ đã có một đàn con. Và các con gái là cô Diệu Đoan Trang sinh năm 63 đã sử dụng đàn trinh được này, đàn thập lục được, trống đồng, trống đông phương được, sáo được, tức là cô con gái có thể nói rằng là bao nhiêu tài năng bố cũng truyền cho cô con gái đầu khá nhiều. Ngoài ra còn cô Nguyễn Diệu Nam Phương thì sinh năm 64 thôi thì cô đã đàn được đàn bầu, đàn tranh, và hai cậu con trai là Nguyễn Tình Nghi sinh năm 67 thì đàn guitar, và hai người con trai song sinh khác là Chiến và Hòa. Thì tức là sinh sau khi mà chiến tranh kết thúc năm 30/4/75 đó, thì Nguyễn Đình Chiến thì chơi trống Tây Phương và guitar, còn Nguyễn Đình Hòa thì chơi bass. Có thể nói đây là một gia đình nghệ sĩ trọn vẹn, tức là cả gia đình đều có chơi hoặc có trình diễn một nhạc cụ. Và vì vậy cho nên là quý vị thấy ở trên một cái sân khấu của Hoa Kỳ mà một gia đình trình diễn chắc chắn sẽ được những người bản xứ ở đây rất là yêu mến, nhất là đây là một gia đình đã đem cái nhạc Việt Nam và ngay cả những cái khí cụ của nhạc Việt Nam để mà có thể trình tấu được những nhạc ngoại quốc. Thì gia đình nghệ sĩ này đã trình diễn hàng trăm hí viện khác nhau trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ và Canada, trong đó có những cái hí viện mà các nghệ sĩ cảm thấy rất là vinh dự xuất hiện, có những nghệ sĩ mà phải một lần bước qua cái sân khấu của những hí viện đó thì mới toại nguyện, chẳng hạn như là Carnegie Hall ở New York, hay là Kennedy Center ở bên Washington DC, hoặc là Constitution Hall, hoặc là Smithsonian, vân vân. Và thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy vẫn thường nói rằng là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và đã là người giới thiệu với đất nước Hoa Kỳ và đã được rất được tán thưởng về cái nền tân nhạc của Việt Nam, và chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và gia đình đã dự phần vào cái việc phát huy dàn nhạc dân tộc Việt Nam, nhất là những khí cụ nhạc về miền cao nguyên mà ông giải thích như một loại nhạc rất là phong phú trong các cái loại nhạc miền núi của Việt Nam vậy.
Vâng, thưa quý vị, nói đến một nhạc sĩ hay nói đến một nghệ sĩ thì chúng ta vẫn có một cái câu nó tầm thường mà nó nhàm chán, thế nhưng mà nó vẫn còn đúng với cái thực tại. Nó là đằng sau một người đàn ông nổi danh luôn luôn có bóng dáng một người đàn bà. Cái nói thì chắc chị Phương Hoa rất là đồng ý vâng ạ.
Quá đồng ý, không có chúng tôi làm sao có được cái sự vinh quang của các ông.
Thưa quý vị, thì những câu nói này trong nhiều trường hợp thì vẫn diễn tả một hiện thực, như là trường hợp của chị Trần Thị Diệu Tân, vợ của anh Nguyễn Đình Nghĩa. Hai người quen nhau và yêu nhau trong mối tình học trò và lập gia đình vào năm 58, và đặc biệt là trong một trại hè ở Đà Nẵng. Từ xa, Nguyễn Đình Nghĩa đã tỏ tình bằng tiếng sáo của mình. Chị đã thấy ai tỏ tình như vậy chưa nhỉ?
Phương Hoa thì biết là có tỏ tình bằng tiếng hát, mà không chưa thấy ai tỏ tình bằng tiếng sáo hết.
Vâng, chị mà.
Chẳng hạn như là các ông ca sĩ hay là những ông mà hát hay đấy, thì có giọng hát hay thì phải tỏ tình bằng tiếng hát chứ còn bằng cái gì khác bây giờ?
Không, tôi chỉ viết thư thôi, mà tôi viết 2848 bức thư trong đời.
Kinh quá, sao Phương Hoa thấy cái số 49, cái bức thư số 49, 2849 còn để đâu đây trong túi không ạ?
Thưa quý vị, thì hai người quen nhau rồi yêu nhau trong mối tình học trò và lập gia đình năm 58. Chị là một phụ nữ nhỏ bé, con nhà nghèo, hiền lành, nhút nhát và với đôi mắt mở lớn như là ngạc nhiên tất cả trước mọi sự xảy ra trên cuộc đời này. Chị cũng có tâm hồn văn nghệ và thỉnh thoảng cũng ngâm thơ trên sân khấu với tiếng sáo của Nguyễn Thiên của ông chồng. Và hình như là chị luôn cảm thấy cái đời sống đe dọa với cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình bằng cái con mắt với bảy con của mình vậy. Và bây giờ thì chị thực sự đang bị đe dọa. Anh Nghĩa đang nằm mê man trong căn phòng bệnh viện, và mỗi lần tôi phone hỏi thăm thì chị bật khóc và nức nở. Tôi sợ quá anh ơi. Gần 20 năm ở Mỹ, bà Diệu Tân vẫn không biết lái xe và cả đến không biết ký một cái check nữa. Và mới 18 năm nay cặm cụi đi làm để góp tay với chồng và các con mới để giữ lại được cái chút hạnh phúc nho nhỏ của gia đình, mà bây giờ hình như số mệnh đã đang muốn giật ra khỏi tay của bà. Chị còn chỉ biết cầu nguyện ở ơn trên che chở cho gia đình nhỏ nhoi nhưng yêu quý của chị, nhưng mà không biết Thượng Đế có lắng nghe hay không. Chị chỉ còn một cái nguyện ước nhỏ bé là anh Nguyễn Đình Nghĩa trở lại với đời sống, tỉnh lại với âm nhạc và với chị, với các con và bạn bè. Và xin mọi người hãy cầu nguyện cho lời cầu nguyện của chị thành hiện thực. Và hãy cầu nguyện cho chị Diệu Tân mỗi ngày đi làm, tối về lại ngồi cạnh bên người chồng im lặng vô cảm trước lời cầu nguyện của chị. Nghe kể về câu chuyện này thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có cũng vô tình đến đâu thì cũng rất là cảm xúc và ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Tôi có cái ý nghĩ thế này là cái bất hạnh của anh Nguyễn Đình Nghĩa đó, nó là một trong những bất hạnh mà ai cũng phải gặp ở trong đời, nhưng mà cái bất hạnh này nó ghê gớm quá, phải không ạ? Mình cứ làm đấy rồi vô cảm mà không có cần thiết cho ai được nữa, không làm gì cho ai được nữa, không giúp ích gì gia đình cho ai được nữa, và đồng thời cũng không làm được những cái điều gì mà mình mong muốn, dù là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. Thì tôi thấy rằng là cái bất hạnh này nó giáng xuống đầu anh Nguyễn Đình Nghĩa, nó chúng ta không biết giải thích thế nào, nó như là cái nghiệp chăng, thế nhưng mà quả là ghê gớm.
Thế thưa quý vị, thì nếu mà thí dụ như là trong trường hợp mà ai cũng có một lần phải ra đi vào bánh giá, thế nhưng mà nếu mà mình thà mình đi hẳn thì cái sự thương nhớ của cái người ở lại đó nó chỉ một phần thôi. Thế nhưng mà nếu mà mình bị trong cái tình trạng mà trời phạt mình hay là trời bắt mình phải chịu cái cảnh mà nằm đó để mà chờ, để mà mình nằm đó mà là một cái gọi là xót xa, cái ngoài cái vấn đề Phương Hoa bỏ qua, cái ngoài một cái sự mà gọi là cực khổ của những người ở lại phải chăm nom người đó, thế nhưng mà phải nói rằng là những người ngoài thì mình nhìn thấy là tội nghiệp những cái người đang chăm nom, thế nhưng mà đối với những người ở trong gia đình anh thì chắc có nghĩ rằng là cứ nhìn cái người thân của mình nằm đó thôi thì cái sự xót xa đó nó mới ghê gớm hơn, nó mới sự thương cảm nó mới khủng khiếp hơn nữa. Thì Phương Hoa nghĩ là ai cũng nghĩ được rằng là cái sự khổ sở và cái sự gọi là đớn đau của chị Nguyễn Đình Nghĩa vào cái giờ phút này nó kinh khủng hơn cả cái vấn đề mà giá anh Nghĩa phải ra đi lay ngay.
Vâng, chắc chắn rồi. Và khổ tâm nữa là anh Nghĩa đang có những dự định và những công việc làm rất là quý đối với âm nhạc. Thứ nhất thì trong cái phạm vi âm nhạc đó thì mặc dù cả gia đình, cả chị Diệu Tân nữa cũng lên sân khấu, và cả người con rể cũng là MC.
Vâng.
Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái anh Nghĩa vẫn là linh hồn của tất cả mọi cái chương trình ca nhạc của gia đình.
Vâng.
Và khi mà anh mất đi rồi thì tôi nghĩ rằng là cái chỗ dựa đó không còn nữa. Không biết các cháu con của anh Nghĩa nó sinh hoạt làm sao. Và cái điểm thứ hai nữa là anh đã bỏ công ra, đến bây giờ vẫn tiếp tục bỏ công ra để mà sửa chữa hay là để mà sáng chế ra những cây đàn mới đó. Công việc nó đang vẫn còn bộn bề. Thì bây giờ mà anh bỏ đi, không phải là bỏ đi mà anh đã bỏ gọi là buông tay do số mệnh và buông tay đối với cái ước mơ của mình đó, thì tôi thấy rằng là những công việc đó cũng là một cái sự tổn hại cho âm nhạc của Việt Nam và cho những người đang mong muốn anh làm được nhiều điều hơn cho âm nhạc.
Vâng, anh Duy Trác có thấy rằng là trong những trường hợp mà bình thường đời sống hàng ngày thì đó là những người Phương Hoa cũng nói hoài trong chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hay là ngay là trong chương trình với anh Duy Trác nữa, những người nghệ sĩ đó là những người mà người ta như một con tầm nhà tơ, tức là người ta làm với tất cả cái sự đam mê mà không bao giờ nghĩ đến cái sự gọi là bồi trả lại của những người nghe hoặc là của ai bao giờ cả. Thế nhưng mà những cái việc làm của những người đó đó, lúc mà người ta đang làm mình không có nhận thấy đâu Vinh Trang. Nhưng mà bao giờ khi mà người ta ngưng không làm nữa hoặc là người ta không còn nữa, lúc đó mình mới bắt đầu thấy tiếc hoặc là thấy thương nhớ. Trong cái thời gian rất là gần đây mình thấy cái sự ra đi của rất nhiều những nghệ sĩ lớn từ đủ trong các ngành nghề, anh Duy Trác thấy không? Thành ra Phương Hoa ở trong cái chương trình của đài mình đã được hay là phải loan rất là nhiều những cái tin không vui về những người nghệ sĩ, mà Phương Hoa vẫn cứ nói với quý vị hoài là có những người nghệ sĩ mà sự mất ra đi của họ mình không tìm thấy người thay thế, thì cái đó là một trong những cái mà Phương Hoa vẫn nói hoài, và đôi lúc mình chỉ nhận ra và cảm thấy khi người ta không còn nữa thì đó là một cái sự gọi là không phải là thiếu sót của mình đâu, nhưng mà phải gọi là cái sự vô tình của người đời, phải không ạ? Thành ra chẳng hạn như trường hợp của anh Nguyễn Đình Nghĩa cũng vậy, hay là ngày xưa mình có cái trường hợp của các nhà thơ Mai Trung Tĩnh, của rất là nhiều người, ngay cả những người nhạc sĩ như là nhạc sĩ Duy Khánh hay là nhạc sĩ Trần Tuấn Trạch chẳng hạn. Phương Hoa thấy là cái sự ra đi của những cái người mình cho là quá tuổi hay là mình thấy, nhưng mà mình thấy là che thì đi rồi đó, nhưng mà măng thì chưa có mọc tới nơi. Thành ra đó là một cái, tại vì cái hoàn cảnh của đất nước mình, nhất là ở hải ngoại, mình không có cái phương tiện trau dồi cũng như không bao giờ đào luyện ra, cho nên khi mất đi là mất hết, mất luôn, không còn có người trở lại, thì rất là tiếc.
Chúng ta không biết nhìn thấy rằng là có một người nào có thể thay thế.
Thế Nguyễn Đình Nghĩa, như anh Nguyễn Đình Nghĩa, Phương Hoa thấy anh Đăng Khánh cũng biết thổi sáo đấy, nhưng mà thổi vớ vẩn thôi, chứ còn đâu có thể thổi được một tiếng sáo ra giống như một tiếng con chim nó hót như vậy, phải không ạ?
Vâng. Mà bây giờ trở lại cái trường hợp anh Đình Nghĩa, tôi thấy có một cái sự kiện nó rất là thương tâm. Ở bên Mỹ này là có lẽ là cái nước mà cái nền y tế nó tốn kém nhất, nó đắt nhất.
Vâng.
Thế thì anh Nguyễn Đình Nghĩa, khi anh xảy ra cái tai nạn thì chị Nguyễn Đình Nghĩa thì chị làm ở một cơ quan chính phủ. Thì nhà thương nó hỏi ngay rằng là cái có insurance không? Thì insurance nó chỉ cover đến 280.000 cho cái trường hợp mà người chồng của chị Diệu Tân bị có một tai nạn nào đó. Thì chỉ 3 tuần lễ nằm ở New York thôi, 280.000 đó nó mất đi rồi.
Đã hết sạch rồi, cái chi phí trong vòng 3 tuần đã hết 280.000.
Và nhà thương nó đuổi ra.
Vâng.
Nhà thương nó đuổi ra thì cũng may là có những hội đoàn văn học nghệ thuật thì họ cũng can thiệp. Họ nó giữ lại thêm 1-2 tuần nữa thì sau đó thì họ đưa về Maryland ở một cái nhà thương. Mà bây giờ thì như chúng ta đã biết, anh tiếp tục nằm một cách vô cảm, vô thức ở trong nhà thương đó. Và chị Diệu Sân thì hàng ngày đi làm, rồi thì tối về ngồi bên cạnh chồng mà cứ nhìn thấy thôi chứ còn biết nói với ai bây giờ. Mà chúng ta cũng nghĩ rằng là nếu chúng ta có một tâm lòng với Nguyễn Đình Nghĩa thì chúng ta có thể làm được điều gì không?
Phương Hoa nghĩ là giờ đây đó, thì khi mà một gia đình mà đã có một cái người gọi là chủ gia đình đánh giá, mà đã có một cái sự bất lực trong cái đời sống của cái gia đình đó, thì chắc chắn là nó nhiều cái tai họa nó giáng xuống cái gia đình đó lắm. Thành bây giờ mình tỏ một chút xíu lòng với người nhạc sĩ mà đã bất hạnh như vậy đó, cũng là hơi muộn, nhưng mà dù gì đi chăng nữa mình cũng là một người đồng hương. Phương Hoa nghĩ nếu mà quý vị đã có bao giờ nghe được tiếng sáo từ cái ngày ở cái chương trình Tao Đàn ở Việt Nam, hoặc là sang đến đây người nghệ sĩ đã thay mình để mà đưa cái nền âm nhạc Việt Nam mình ra với hải ngoại, thì đấy cũng là một cái công trình mà Phương Hoàng nghĩ là mình rất là cảm ơn, bởi vì nếu không có những cái người mà giới thiệu nhạc của Việt Nam mình ra đi với người ngoại quốc đó, thì người ta nghĩ mình không có cái âm nhạc của mình, nó cũng là phôi thai lắm anh chị cha. Thành ra đấy cũng là một cái công rất lớn. Nếu mà Phương Hoàng nghĩ là đây, nếu mà mình đang ở một cái đất nước rất là gọi là phồn thịnh như thế này, sung túc như thế này, một chút mỗi thứ một tí thì cũng giúp được gia đình chị một phần nào. Thì cái này mình không phải là mình kêu gọi, nhưng mà thật sự ngay trong những cái bản tin mà khi mà Phương Hoa làm chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh với anh Giang Khánh, trong khi mà báo cái tin là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa bị tai nạn sốc như vậy đó, thì cũng có gửi đến quý vị một cái địa chỉ từ cái ngày lần trước đây, nhiều tuần trước khi mình có cái chương trình này cơ, là nếu mà quý vị mà có thể muốn giúp được chị Nghĩa một phần nào, bởi vì ngoài cái sự mà vất vả trông nom chồng, chị cũng còn vất vả trong cái vấn đề tài chính, bởi vì cái tiền tổn phí của nhà thương nữa, thì nếu mà các độc giả ngay cả trên báo chí cũng có cái tin này, thì quý vị có thể giúp chị và gửi về một tí xíu, gọi là một chút chia sẻ cái tấm lòng của quý vị với nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa qua cái địa chỉ của chị Trang Nguyễn, số 16123 đường Eden Wood Drive, Bowie, Maryland 20716, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại cho chị Trang Nguyễn, tức là chị Nguyễn Đình Nghĩa đó, qua Trang Nguyễn là con gái, vâng, thì có thể gọi điện thoại qua cái địa chỉ để mà hỏi thăm an ủi qua cái điện thoại là 301-809-6425. Thưa quý vị, thì Phương Hoa thì cũng hay bởi vì thật sự ra là cũng có một cái cơ may là được giao thiệp nhiều với quý vị ở trong cái làng văn học nghệ thuật, và cũng đã được chứng kiến rất là nhiều những cái cảnh. Phương Hoa đã đến thăm những căn nhà của các người nghệ sĩ, từ nhà thơ Du Tử Lê, từ nhạc sĩ Khánh, từ họa sĩ Khánh Trường, từ rất là nhiều nhạc sĩ, từ nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Vũ Tuấn Đức, tức là từ những người trẻ rất là mới ở đây đang được các quý vị yêu chuộng, cho đến những người từ Việt Nam, thì cái đời sống của họ phong phú lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà so sánh với cái đời sống phồn hoa của nước Mỹ thì mình nhìn thấy thì mình cũng mùi lòng lắm anh Duy Chắc. Chẳng hạn như là quý vị vào nhà mà hình như là tất cả những cái sức của những người nghệ sĩ đó, họ không làm cái gì khác hơn là bồi đắp cho cái cuộc đời nghệ sĩ của họ. Chẳng hạn như quý vị biết là khi Phương Hoa vào thăm các cái nhà của các người nghệ sĩ đó, chẳng hạn nhạc sĩ Khánh Trường chẳng hạn, hay là một vài nhạc sĩ nữa, Nguyễn Thuần hay các thứ đó, thì quý vị có biết rằng là bao nhiêu tiền mà nếu mà có được từ những cái công việc làm bằng lao động, từ những công việc làm bằng báo chí, các quý vị để chỉ dồn vào trong cái nghề về nghệ đó, chẳng hạn như là nhà mua hết sơn, mua vải và đóng khung khắp các nhà, và trong nhà không có gì ngoài cái đó hết. Thí dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thì anh đã biết là gọt hàng mấy chục ngàn, hàng trăm ngàn cái ống tre để làm gì, chỉ để tạo ra một cái bộ sáu bộ trưng nữa, là để đem đi thi tài với mọi người thôi. Thì Phương Hoa nghĩ rằng là không còn muốn làm cái gì khác, và tiền nong các thứ để dồn vào cái nghệ thuật hết. Cho nên là nếu mà quý vị có gặp những cái đó thì quý vị mới thấy rằng là quả thật rằng là người ta có một đời sống tinh thần phong phú, nhưng mà đời sống vật chất thì cũng hơi khó khăn. Thì nếu mà quý vị tin được Phương Hoa, và quý vị nghĩ rằng là trong quá khứ Phương Hoa và anh Duy Trác đã làm được một vài cái việc giúp, chẳng hạn như anh Duy Trác đã có những cái chương trình nói về nữ ca sĩ Mộc Lan ở Việt Nam, thì quý vị cũng đã hưởng ứng rất là nhiều và cũng đã an ủi nữ ca sĩ Mộc Lan trong cái tuổi xế chiều ở Việt Nam. Và giờ đây nếu mà cái địa chỉ của cái cô Trang Nguyễn, con của Nguyễn Đình Nghĩa, mà nó có hơi khó khăn, thì chúng tôi giữ ở đây, quý vị muốn hỏi chúng tôi sẽ đọc lại, hoặc nếu quý vị có thể, quý vị cứ gửi tên là Trang Nguyễn, nhưng mà cứ gửi về đài VOVN cho nó cái địa chỉ cho nó dễ nhớ đó, là 2900 Travis phòng chữ A đó, thì Phương Hoa và anh Duy Trang sẽ giúp quý vị chuyển một chút xíu món quà mọn đến người nghệ sĩ bất hạnh. Phương Hoa xin được nhận làm cái trạm nhận, anh Duy Trang đồng ý không?
Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Và thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta chương trình của chúng ta cũng sắp hết rồi. Tự nhiên tôi trở thành một người hơi duy tâm một tí. Không biết là những điều chúng ta vừa mới nói với nhau, liệu có đến được với người bạn của chúng ta? Liệu anh có hiểu được là gia đình, bạn bè và thính giả vẫn nhớ đến anh, vẫn thành tâm cầu nguyện để cho anh sớm trở lại với âm nhạc, với cuộc đời mà anh đang bỏ lại bao ước mơ lỡ giờ? Mỗi người đều mang một cái nghiệp, một định mệnh khắt khe nào đó. nhưng cái nghiệp mà số mệnh đã đổ xuống đầu anh thật là oan trái. Nhìn lại vợ con, đang đặt anh vào bao nhiêu ước mơ, hy vọng thì anh bất lực nằm đó, không còn có ích cho những người mà anh yêu mến. Thậm chí vô tình mình lại làm một gánh nặng cho mọi người nữa. Anh Nghĩa, anh nghe những lời cầu nguyện để được một ân sủng trở lại cuộc sống, để nhận biết tình yêu mến của mọi người, vẫn nhớ đến anh. Và thưa quý vị, hoàn cảnh của anh Nguyễn Đình Nghĩa thật đáng ái ngại. Một họa sĩ nào đã nói, sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Chúng ta hãy chia sẻ cái anh Nghĩa và gia đình một chút lòng.
Thưa quý vị, anh Duy Trác cũng rất xúc động khi mà đọc những cái lời của cựu kinh và nói những lời của lời mà cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay. Thì một lần nữa Phương Hoa cũng ngồi bên cạnh, mà cũng Phương Hoa thì đã mau nước mắt nổi tiếng ở trong cái đài này rồi. Thì chỉ biết rằng là nếu mà quý vị có muốn gửi một chút xíu quà cho anh Nghĩa, quý vị có thể gửi về cái check để tên là cô Trang Nguyễn. Quý vị có thể gửi về cái địa chỉ của cô Trang Nguyễn, hoặc quý vị có thể gửi qua đài VOVN. Phương Hoa nhận và gom lại rồi để rồi nhờ anh Duy Trác gửi riêng cho cô Trang Nguyễn, cũng là một cái điều hay. Điều đó chứng tỏ được cho cái gia đình của anh Nguyễn Đình Nghĩa biết rằng là ở những nơi phương trời xa, xa như Houston hay xa như ở các nơi khác trên thế giới, cũng vẫn còn nghĩ đến những người nghệ sĩ một đời dẫn nhà tư tầm cho cái nền âm nhạc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, địa chỉ của đài VOVN 2900 đường Travis. Phương Hoa xin đánh vần chữ Travis bởi vì sợ có quý vị ở xa không biết đường Travis ở đâu. Chữ Travis viết đánh vần là T-R-A-V-I-S và phòng chữ A, A giống như là quả táo là Apple, Houston, Texas 77006. Và Phương Hoa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong gặp lại quý vị trong các chương trình khác. Và cảm ơn anh Duy Trác đã cho rất nhiều những chi tiết về nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Phương Hoa.